Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Câu chuyện khoa học, thực phẩm và môi trường mỗi tối thứ sáu bắt đầu từ 9 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Quý vị có thể đón chờ trên hai kênh này. Thưa quý vị, tế bào gốc được quảng bá là một thần dược có thể trị bá bệnh và cũng có khả năng cải lão hoàn đồng. Thực sự tế bào gốc là gì và những cái công dụng hiệu quả của tế bào gốc tới đâu? Và tế bào gốc được chuẩn thuận cho tới nay ứng dụng trong những lĩnh vực nào và chưa được chấp thuận trong những lĩnh vực nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong câu chuyện khoa học ngày hôm nay với bác sĩ Đức Lê từ Texas, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trà My cảm ơn bác sĩ Đức Lê, chào mừng ông tới với chương trình hôm nay.
Chào Trà My và chào quý khán giả của đài VOA.
Thưa bác sĩ, nói về tế bào gốc, trước tiên mọi người rất là thắc mắc tại vì gần chục năm nay thì nghe rất nhiều tế bào gốc, trước đây thì không nghe. Gần chục năm nay thì tự nhiên nở rộ và thành ra một cái phong trào khắp nơi, không những ở Mỹ mà tất cả những nơi khác, ví dụ như ở Việt Nam, họ cũng nghe nhiều, nhắc nhiều tới tế bào gốc. Nhưng mà để thực sự hiểu tế bào gốc là gì, tính năng ra sao, nó đang được phục vụ cho sức khỏe con người, thẩm mỹ con người tới mức độ nào và được chấp thuận ra sao đó, thì bữa nay xin bác sĩ vui lòng giải thích rất là rõ những cái chi tiết khoa học về tế bào gốc để mọi người được tìm hiểu thêm. Nói về tế bào gốc thì xin cái định nghĩa đầu tiên, giới khoa học có thể nói về tế bào gốc là định nghĩa ra sao, cái gì, thế nào gọi là tế bào gốc, thưa bác sĩ?
Cảm ơn Tami. Thì tế bào gốc là cái tế bào mà đầu tiên của trong cơ thể của một đứa bé khi mà mới sanh ra đời. Thì đại khái là khi mà cái tinh trùng như là cái trứng của hai vợ chồng đó nó tụ hợp nhau, thì cái tế bào đầu tiên mà khi mà hai cái đó nó trở thành là cái đó là cái tế bào gốc. Cái đó là cái tế bào mà nhiều người nói là tế bào chúa, hoặc là tế bào mà có thể trở thành bất cứ những cái tế bào khác ở trong cơ thể của mình. Thì cũng như là Trà My biết là khi mà cái tinh trùng như là cái trứng của hai vợ chồng tụ hợp nhau thì nó chỉ thành là một tế bào thôi. Nhưng mà trong vòng vài tiếng thôi thì một cái tế bào đó nó có thể thành là 150 tế bào, và vài ngày sau thì nó cứ tăng tăng cường lên. Từ từ khi đến sanh ra thì đứa bé nó cả tới mấy tỷ tế bào gốc. Thì cái tế bào và tế bào thường của nó, thì cái tế bào gốc của mình khi mà còn trẻ đó thì có rất là nhiều. Thì mình nhìn vào đứa bé, chẳng hạn như là khi đứa bé nó bị té, nhiều khi nó bị đứt tay đứt chân, hoặc là nó gãy xương khớp vân vân, thì nó lành rất là lẹ. Một đứa bé mà bị đứt tay đứt chân trong vòng 1 tuần 2 tuần là hầu như mình không còn thấy một cái dấu vết nào hết, không có thấy là đứa bé này nó có té hay là gì hết. Nhưng mà người lớn, chẳng hạn như lên tới thập niên 40 50, nhiều khi mà đứt tay đứt chân mấy tháng sau vẫn còn cái dấu vết đó. Cũng giống như là riêng anh hồi đó chỉ bị một cái paper cut, tức là một tờ giấy nó cắt cái tay thôi, mà 6 tháng sau vẫn còn đó. Cho tới lúc mà cách đây là mấy năm trước, mình xịt thuốc với lại vô tế bào gốc thì lúc đó từ từ mới phai đi. Thì đó là cái nguồn gốc của cái tế bào gốc trong cơ thể mình.
Như vậy có thể hiểu nôm na tế bào gốc là cái tế bào đầu tiên khi mà thụ thai, là sản sinh ra cái tế bào đầu tiên đó trong cơ thể con người, từ đó mới nhân lên và tạo ra tất cả những cái tế bào khác trong cơ thể. Vậy thì xin hỏi cái vai trò, cái công dụng hoặc là cái tác dụng của tế bào gốc đối với con người, đối với sức khỏe con người cụ thể hơn, thưa bác sĩ?
Thì đối với con người thì như Trà mới biết là khi mà một cái tế bào chúa mà nó có thể nó trở thành nguyên một con người, thì nó qua biết bao nhiêu bộ phận, nào từ là xương, tim, gan, phổi, luôn cả cái bộ óc của mình vân vân. Thì khi một đứa bé sanh ra rồi đó, thì những cái bộ phận mà nó đã trở thành kêu là organ, thì nó đã là những cái tế bào, nó không còn tế bào gốc nữa, thì nó đã là trở thành cái tế bào của cái cơ thể rồi. Nhưng mà trong đứa bé thì nó luôn luôn có những cái tế bào gốc chuẩn bị để mà nó thành những cái gì mà đương hư hỏng, hoặc là thành những cái gì mà đang cần thiết. Thì cơ thể của mình khi mà trong cái thời gian mình lớn lên từ đứa bé cho tới khoảng mười mấy tuổi, thì tế bào gốc trong cơ thể mình nó rất là nhiều. Nó có thể nó giúp cho một cái cơ thể của mình khi mà bị hư hỏng bất cứ cái gì, nó có thể nó giúp cho mình sửa chữa cái bộ phận đó. Nhưng mà khi mình lớn lên thì nó càng ngày nó càng ít đi những cái tế bào gốc đó. đứa bé mới sinh ra là cả mấy tỷ tế bào gốc, nhưng mà người lớn rồi đó thì càng ngày nó càng lần lần bớt đi. Chẳng hạn như là một người 30 tuổi thì còn là cỡ chừng mấy chục triệu, rồi khi mà lớn lên hơn nữa, tới thập niên 40, 50 là nó còn mắc lẻ hơn nữa. Thì tới thập niên 40, 50, nhiều khi mình còn lại có là mấy trăm ngàn, mấy chục ngàn, vân vân. Đó, thì mình thấy là khi mà mình lớn tuổi rồi, mình khi mình bị một cái vấn đề gì đó, mình muốn lành lại, muốn cái tế bào gốc nó giúp mình để mà lành lại thì nó rất là hiếm hoi. Thành ra nó khó khăn để mà lành hơn hoặc là lâu lành hơn. Thì cái đó là cái vai trò và cái quan trọng của tế bào gốc, là khi nó vào cơ thể, nó thấy bất cứ cái gì mà đang bị hư hỏng thì nó có thể nó đến nó giúp cho mình.
Coi như là tế bào gốc sinh ra đầu tiên, con người phát triển từ cái tế bào gốc đó đầu tiên, và nó cứ ở trong người mình để nó giúp mình trong cái thời gian mình phát triển. Đó là nó sinh ra thành những cái tế bào, các cơ quan bộ phận, thành tế bào gan, tế bào tim, tế bào phổi, vân vân. Rồi sau đó từ từ mình càng phát triển thì cái nguồn lực tế bào gốc trong người mình nó cũng càng ngày càng hao mòn, cạn kiệt. Nhưng mà thưa bác sĩ, nãy bác sĩ có nói là tới 40-50 tuổi thì còn lại rất là ít. Nhưng mà tới cái mức tuổi nào thì không còn zero tế bào gốc trong người hay không? Tức là coi như nếu như mà già cả lão niên thì còn tế bào gốc hay không?
Vẫn có, nhưng mà nó chỉ rất là ít thôi. Chẳng hạn như là mình nói là chừng nào nó tới zero là chắc khi mà chết mới tới zero.
Khi nào con người mình còn sự sống thì trong người mình vẫn còn tế bào gốc, nhưng mà cái số lượng dồi dào dư dả là cái thời buổi bắt đầu, thì càng già đi thì nó càng hao mòn, nó càng cạn kiệt đi.
Đúng. Thì mình thấy chẳng hạn như bây giờ một người lớn tuổi, dù là cho là 80-90 tuổi đi nữa, nhưng mà khi mà đứt tay đứt chân thì vẫn cái da của đó nó vẫn lành, phải không? Tức là cái da mà nó muốn lành, nó cái tế bào nào để làm cho nó giúp cho nó lành thì phải là tế bào gốc thôi. Bởi vì những cái tế bào da nó đã thành là tế bào da rồi, nó đâu còn thành thêm tế bào da được. Thành ra cái cơ thể nó cũng phải kéo tế bào gốc từ trong cái xương tủy của mình ra để mà nó làm cho lành. Nhưng mà dĩ nhiên là mình thấy nó rất là lâu, rất là chậm, là bởi vì khi mà lớn tuổi rồi thì nó sẽ ít hơn, thành ra nó lâu hơn.
Như vậy tế bào gốc mở màn sự sống cho con người, và tế bào gốc ở đó trong cái giai đoạn mà sau khi đã có sự sống rồi thì nó có một cái nhiệm vụ khác, đó là nó tái tạo chỗ nào hư hỏng, tế bào nào hư hỏng, hư hao thì nó sẽ chế ra cái tế bào mới đó, nó tái tạo, nó sản sinh ra tế bào mới để mà giúp hàn gắn hồi phục lại những cái vết hư hỏng đó, kể cả là vết thương ngoài tai nhẹ nhất cho tới những cái vết thương tổn thương lớn trong các cơ quan bộ phận của mình. Hiểu vậy đúng không thưa bác sĩ?
Đúng vậy, rất là đúng.
Vậy là ngoài cái vai trò là tế bào tạo nên sự sống, nó còn có cái vai trò là tái tạo sự sống, tái tạo những cái tế bào, và nó hoạt động liên tục như vậy từ lúc mình sinh ra cho tới mình mất đi. Thì thưa bác sĩ, như vậy cái vai trò của nó chỉ là sản sinh và tái tạo thôi, nó còn có một cái vai trò nào khác không? Tức là nó có cái vai trò mà gọi là cung cấp cho mình hồng cầu, tiểu cầu, cái gì không, liên quan tới cái chức năng bộ phận khác nào của cơ thể không thưa bác sĩ?
Thì mấy cái đó cũng là theo dưới cái vai trò tái tạo thôi. Cái hồng cầu của mình đó là cứ sống 120 ngày, sau 120 ngày là mình phải có hồng cầu khác thôi. Thì cái hồng cầu đó từ đâu? Nó cũng là từ những cái tế bào gốc từ trong xương tủy nó làm ra. Nhưng mà cái bộ phận của cái tế bào gốc mà để mà làm hồng cầu á, thì nó nằm sâu trong xương tủy, nó không có đi ra ngoài nhiều. Thành ra nó có nhiều hơn là những cái tế bào khác.
Và như vậy, để trả lời cái câu hỏi là tế bào gốc ở đâu trong cơ thể con người của mình, nó tập trung chỗ nào, thì nãy giờ bác sĩ nhắc tới xương tủy, thì Trà My xin hỏi là có phải tế bào gốc chỉ nằm trong xương tủy mà thôi, không nằm rải rác trên khắp cơ thể của mình?
Nó phần nhiều là nằm ở trong xương tủy, nhưng mà dĩ nhiên lúc nào nó cũng là rải rác khắp trong cơ thể của mình để mà nó chuẩn bị sửa chữa những cái nơi mà nó đang bị hư hỏng. Chẳng hạn như tế bào gốc đôi lúc nó cũng nằm ở trong tim, trong phổi, trong gan, vân vân, nhất là trong gan của mình. Gan mình cũng khá nhiều, thành ra nhiều người khi mà họ bị hư gan hay là bị cái gì đó nó phạm đến cái gan của mình, thì cái gan mình là trong những cái organ mà có thể là tự tái tạo lại. Còn chẳng hạn như là nếu mà nói một người như là bị heart attack, bị tim có
cơn
vấn
đau
đề,
tim,
Trà My nói là bị gì?
Cơn đau tim,
cơn đau tim hả? Là heart attack. Đang đang nhớ cái danh từ đó. Thì khi mà một bệnh nhân bị cơn đau tim thì cái tế bào tim nó khi mà nó mất rồi là nó không có tái tạo lại được, nhưng mà gan thì nó lại tái tạo lại được.
Như vậy là có những cơ quan bộ phận tự tái tạo lại tế bào mới được, mà có những cơ quan bộ phận không tự tái tạo được tế bào mới.
Chỉ duy nhất là cái gan thôi, còn những cái bộ phận khác là không tái tạo được lại được.
À, thưa bác sĩ, như vậy thì bây giờ xin hỏi cái những cái thắc mắc tiếp theo. Trà My nghe nhiều loại tế bào gốc lắm mà không biết thực sự trong giới chuyên môn họ phân loại chính thức là có bao nhiêu loại tế bào gốc và dựa trên cơ sở nào để phân loại, thưa bác sĩ?
Thì cái nguồn gốc thật sự ra giống như cái câu hỏi đầu tiên của Trà My hồi lúc mình mới vào chương trình là tại sao mà trong 10 năm nay mình nghe nhiều về cái tế bào gốc mà trước đây mình không nghe. Thì thật sự ra hồi thập niên 80 là bên Hoa Kỳ là đã nói về cái vấn đề cái tế bào gốc rồi, nhưng mà lúc đó đó thì họ sợ kêu là medical ethics, tức là lấy những cái tế bào gốc từ những cái bào thai mà bị phá thai, thì họ không muốn là lấy những cái bộ mấy cái tế bào từ cái những cái đứa bé mà bị phá thai, và họ cũng sợ là bây giờ người ta lấy một tế bào gốc và tạo ra một con người khác để mà lấy những cái bộ phận trong cơ thể. Thì chẳng hạn như bây giờ tự nhiên mình lấy một tế bào của Lê Minh Đức đi, rồi mình làm nó thêm một cái cơ thể của một cái người giống như Lê Minh Đức đi, rồi Lê Minh Đức bị tim, thì bây giờ mình lại lấy tim của cái cơ thể đó mình cho qua bác sĩ Lê Minh Đức, thì như vậy thì cái xác mà còn lại thì nó là cái gì? À, thì cái đó là những cái medical ethics, nó là như vậy, là mình giết một người để mà mình giúp một người, như vậy thì cái xác còn lại là gì? Thành ra họ không cho. Thì bây giờ đi tới trong cái thời gian đó, thì bên Mỹ nó cho tổng cộng là 378 cell line là để mà nghiên cứu. À, thì từ cái tế bào đó mà nó đưa ra nó có rất là nhiều, nhưng mà mua một trong những cái stem line đó để mà mình nghiên cứu nó rất là khó. Thành ra cái câu hỏi của Trà My là những cái tế bào gốc nó đi từ đâu, thì nó có thể là đi từ là kêu là PRP, tức là platelet rich plasma, là lấy từ cơ thể mình ra, thì mình cũng đi vô bác sĩ mình lấy máu như thường, xong rồi nó spin down, nghĩa là mình cô lập
Ly
những
tâm,
cái là sao cho
ly
mình
tâm phải không bác sĩ? Tức là lấy cái huyết tương ly tâm đó ra phải không?
đúng rồi đó, thì trong đó đó mình mới lấy ra những cái tế bào gốc, nhưng mà nó rất là ít. Khi mà mình càng lớn tuổi thì nó càng ít, nhiều khi trong một cái lần mà mình lấy vậy có được chẳng hạn như là có 500 đến 1.000 tế bào gốc thôi, không có hơn. Và sau đó thì nó lấy là từ là cái nước ối của em bé. Đây là những cái nước ối mà người mẹ sanh con rồi người mẹ họ donate, họ cho đi. Thì nó ngoài đó nó có những cái chương trình là non-profit, thì họ chuyên môn họ đi họ xin những cái nước ối của người mẹ, và qua họ cũng coi, họ có sát trùng rồi họ coi nó có bị gì hay không, có bị genetic defect hay không. Thì từ cái đó đó họ mới lấy cái nước ối đó họ mới bán ra cho những cái phòng mạch hoặc là những cái nhà thương để mà giúp cho bệnh nhân. Thì trong cái nước ối đó nó cũng có chút xíu tế bào gốc trong đó, nhưng cũng rất là ít, thường là khoảng chừng 30.000 tế bào gốc ở trong đó. Và cái kế là cái adult stem cells, tức là lấy từ cơ thể của người bệnh nhân, thường là lấy từ là những cái chỗ mỡ. Thì trong cái mỡ của mình nó cũng có vài tế bào gốc, vài cell của tế bào gốc, thì lấy cái tế bào gốc đó đó thì họ thường họ mới để vô trong cái máy nuôi dưỡng đó và nuôi cho nó tăng cái con số của nó lên. Chẳng hạn như là bây giờ mình nói một người thập niên 50, 60 đi, thì khi mà lấy ra từ ở chỗ mỡ thì có thể mình mình cô lập được khoảng chừng vài trăm tế bào gốc, nhưng mà cái vài trăm tế bào gốc đó mình nuôi lên thành là mấy triệu tế bào gốc. Rồi khi mà nó đến con số mấy triệu rồi đó thì lúc đó mình mới đưa trở lại vào cho cái người bệnh nhân. Và cái phương pháp cuối cùng mà để mà có tế bào gốc là từ cái cuống rúng của một em bé. Thì đây cũng là những cái non-profit organization, họ cũng đi họ xin cái cuống rúng của em bé họ về, thì họ cũng coi là hai bên gia đình nội ngoại có bị những cái bệnh di truyền gì hay không. Và khi mà đưa về rồi thì họ cũng đưa qua thí nghiệm là coi có bị những cái kêu là bệnh tình dục hay không, hoặc là những cái bệnh khác. Khi mà họ thấy nó clear rồi không có bị gì hết rồi thì lúc đó họ mới đưa qua cho bên những cái phòng lab. Mấy cái phòng lab thì họ mua, mỗi lần họ mua là một khúc cỡ chừng 5 cm thôi. Thì từ cái khúc 5 cm đó họ mới cô lập ra những cái tế bào gốc và họ để vô để mà họ nuôi cái tế bào gốc đó lên. Thì cách đây khoảng 3 năm trước thì anh có qua bên một cái lab ở bên Cali để mà coi họ cách họ làm. Thì thấy là họ cô lập cái tế bào gốc đó và họ nuôi cho tới cái thế hệ thứ 7 họ mới bắt đầu họ bán ra cho bên bác sĩ để mà xài. Tức là sao? Là mới về thì họ cô lập ra họ nuôi là thế hệ đầu tiên. Thì khi mà được thế hệ đầu tiên rồi đó là họ sẽ coi lại là trong đó là bao nhiêu tế bào gốc và bao nhiêu tế bào phụ. Những tế bào phụ nó kêu là exosome, thì exosome họ, họ đẩy qua bên, tế bào gốc là họ cứ tiếp tục họ nuôi. Họ đưa vô những cái growth medium, những cái chỗ mà nó kêu là thức ăn á, cho tế bào gốc. Tức là đưa vô cái phần thức ăn đó thì nó sẽ giúp cho nuôi dưỡng tế bào gốc nhiều hơn là nuôi dưỡng những cái tế bào phụ. Thì khi mà tế bào gốc nó vô trong những cái medium đó thì nó sẽ phát triển lẹ hơn và nhiều hơn những tế bào phụ. Thì cứ hết thế hệ này qua thế hệ khác thì mình có thể mình cô lập lại được là khoảng 90 mấy% là phần nhiều là tế bào gốc, còn bao nhiêu phần trăm kia là tế bào phụ. Thì khi mà đã có đủ tế bào gốc rồi đó thì lúc đó họ mới phát ra là cứ mà mỗi một ml vial là bán cho bên bác sĩ là 1 ml vào, thì trong đó thường là 10 triệu tế bào gốc.
Tức là coi như là nhân giống, giống như nhân giống cây trồng vật nuôi vậy đó, nhân
đúng
giống
rồi.
Trong phòng thí nghiệm nuôi dưỡng đàng hoàng, rồi sau 7 đời đếm đủ cái số lượng đầy đủ, tức là mình dạng lọc cái nó ra thì nó cũng có đời con rồi đời cha, cái gạn cái đời con bỏ qua bên rồi nuôi tiếp cái đời cha, cái nuôi đuôi mà gạn lọc cuối cùng là 7 đời như vậy thì ra được những cái toàn bộ là toàn lựa lại toàn là tế bào gốc thôi.
Đúng rồi.
Nãy giờ bác sĩ kể ra năm phương pháp, nhưng mà Trà My xin hỏi cái phương pháp đầu tiên bác sĩ nói là từ thai nhi đã mất đó, thì cái phương pháp đó lấy tế bào gốc ở đâu, ở trong chính cái cơ thể thai nhi hay là ở đâu bác sĩ?
Cũng có thể là chính trong cơ thể của thai nhi hoặc là trong cái nhau của cái cơ thể mà bị bỏ đi đó. Thành ra nó đại khái là một đứa bé mà bị bỏ, bị abort. Thì cái bộ phận của đứa bé đó là họ có thể họ dùng bất cứ cái gì của trong cái cơ thể của đứa bé đó. Thành ra lý do đó mà bên Mỹ họ cấm cản cái chuyện đó là bởi vì họ sợ. Họ nói là cái đó là mình giết một con người. Thành ra họ không có muốn có cái vụ đó. Thành ra họ cấm cản nó từ họ thập niên 80 rồi.
Giống như là sợ cái sinh sản vô tính gì đó phải không bác sĩ? Tức là
đúng
nhân
rồi.
Lên. Thứ nhất là lấy từ thai nhi đã mất. Thứ hai, tế bào gốc có thể lấy từ huyết tương của mình ly tâm ra. Thứ ba, có thể lấy từ mỡ, những cái mô mỡ của mình cũng có tế bào gốc. Thứ tư là lấy từ cái nhau
thai,
nước ối
cũng có rúng.
Cũng rúng, dạ, là năm cái nơi mà có tế bào gốc nhiều nhất để mà mình có thể chiết xuất mình lấy ra. Dạ, thì bây giờ năm nơi đó thì có tổng cộng là 5 loại tế bào gốc, có với 5 tên gọi khác nhau hay là có những tế bào gốc dựa trên những cái cơ sở khác nữa mà họ có gọi là tế bào gốc loại A, loại B, loại C không thưa bác sĩ?
Không, nó chỉ là nhớ, mình phải nhớ rõ là tế bào gốc nó là một loại tế bào. Không, nó là tế bào kêu là tế bào chúa rồi. Chỉ có một cái là cái tế bào gốc khi mà nó từ cái cống rúng, nó từ những cái nhau này kia nọ là chỉ có một bộ phận là cái tế bào gốc đó nó không thể trở thành thôi, là cái bộ phận ốc của mình. Còn bất cứ trong cơ thể mình, từ da đến xương, đến mắt, đến mũi, tim, gan, tất cả những cái bộ phận trong cơ thể mình thì một cái tế bào gốc này nó có thể nó trở thành hết tất cả những cái tế bào đó. Nó thành ra dù là mình lấy từ trong xương tủy hay là nước ối hay là cống rúng hay là bất cứ nơi nào thì nó cũng ra là một thứ, một loại tế bào thôi, là đó là tế bào gốc.
Trà My nghe người ta gọi là tế bào gốc phôi thai, rồi tế bào gốc trưởng thành, có phải là dựa trên cái nguồn gốc này không? Tức là cái lấy từ máu của mình hoặc là lấy từ mỡ của mình thì gọi là tế bào gốc của người trưởng thành, còn lấy từ cuống rúng hay
đúng
là
rồi.
Nước ối hay là thì gọi là tế bào gốc phôi thai phải không bác sĩ?
Đó là cái danh từ mà người Việt Nam ở bên Việt Nam gọi đó, thì bên này nó cũng giống như vậy. Chẳng hạn như là tế bào gốc trưởng thành tức là adult stem cells, đó là mình lấy từ mỡ của một người. Còn nếu mà nói mà tế bào gốc phôi thai thì là từ nước ối hoặc là cuống rúng. Thì là hai hai chỗ đó là những cái chỗ mà họ họ tìm rồi họ thành ra khi mà nghe nói là ở tế bào cuống rúng hay là tế bào phôi thai với lại tế bào trưởng thành thì nó cũng là tế bào gốc, nó chỉ cái nguồn của nó hơi khác thôi, nhưng mà nó cũng là tế bào gốc thôi.
Như vậy thì hai cái nguồn khác nhau của hai cái tế bào gốc này, một nguồn là từ bé sơ sinh hay là từ phôi thai đó, còn một nguồn là từ người trưởng thành, thì công dụng của hai loại tế bào gốc này nó được ứng dụng trên thực tế giống hay khác nhau thưa bác sĩ?
À, câu hỏi này rất là hay. Nó là trên thực tế á, là nó đều giống nhau, có nghĩa là cái cách mà nó sử dụng nó đều là giống nhau. Nhưng mà cái quan trọng á của đây là nhiều người nói là chẳng hạn như bây giờ một cái tế bào gốc phôi thai thì nó là một cái tế bào mà mới, nó chưa có va chạm vào những cái kêu là pollution, là những cái ảnh hưởng của cái cuộc sống của con người, và thành ra nó có thể nó sống lâu hơn, nó có thể là sạch hơn là cái tế bào gốc trưởng thành. Nhưng mà ngược lại thì nó là từ một cái người khác, thành ra khi mà nó vào cơ thể của mình thì có thể nó bị những cái phản ứng phụ, giống như là cơ thể của mình nhận ra nó là một tế bào từ cái nguồn gốc ngoài ra cơ thể của mình, thì cơ thể của mình nó sẽ bao bao vây nó để mà giết nó, thì mình sẽ mất đi những cái tế bào gốc đó. Còn cái tế bào mà nói là tế bào trưởng thành, tế bào gốc trưởng thành á, thì dĩ nhiên nó là của cơ thể mình, thì khi mà chích vào mình thì mình đâu có những cái phản ứng đó. Nhưng mà ngược lại thì nó lớn tuổi hơn thì nó sẽ không có thể trở thành bất cứ những cái bộ phận nào trong cơ thể mình bằng so với lại cái tế bào gốc của phôi thai. Và thêm nữa là chẳng hạn như bây giờ mình là 40, 50, 60 tuổi đi, thì thường là những người mà thập niên 50, 60 tuổi mới cần đến tế bào gốc. Nên tại vì tới tuổi đó mới bắt đầu mới phát ra bệnh này, bệnh nọ, hoặc là bị phong khớp xương, hoặc là đau lưng, đau đầu gối, vân vân, thì lúc đó mới cần tế bào gốc để mà chích vào. Hoặc là nhiều người đi ra rồi da của tôi nó bây giờ nó xấu xí, nó sệ, tôi muốn da mặt của tôi nó căng lên, nó đẹp hơn, vân vân, mà làm cho bên thẩm mỹ thì họ mới lấy, họ cần sử dụng những tế bào gốc đó. Nhưng mà ngược lại thì những cái người mà 50, 60 tuổi là từ trong thức ăn của mình nó cũng sẽ có những cái toxin, hoặc là đi ra nắng nó cũng có những cái radiation nó bám vô trong cơ thể của mình, và từ cái nguồn nước uống cũng giống như bây giờ mình thấy trong ở bên Mỹ nó nói là trong cái nguồn nước uống của mình nó bây giờ nó có tổng cộng là 150 cái chemical mà sẽ nằm đó vĩnh viễn, không có cách nào
Hóa
mình
chất,
hóa chất,
tức
không
là
cách
cái tế bào trưởng thành của trong người mình đó, nó trải qua
nào.
thời gian với mình rồi nó cũng bị ô nhiễm rất nhiều, nó bị
Đó.
nguồn nước, nó bị nguồn thức ăn, có thể có độc tố trong thức ăn vân vân đó, thì nó bị tia nắng phóng xạ, bức xạ của mặt trời vân vân, cho nên nó không có được tinh khôi khỏe mạnh gần như 100% như là cái tế bào
Đó.
baby à.
Đó, đó 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 thành ra nhiều người họ nói là tuy là hai cái tế bào nó cũng là tế bào gốc, nhưng mà nếu mà lấy từ cái tế bào gốc trưởng thành nhiều khi nó có những cái mạo hiểm, đó là bởi vì nó đã có những cái vơ bẩn mà nó đã bám vào trong cái đó, bởi vì cái cuộc sống của mình qua mấy chục năm, trong khi cái tế bào của phôi thai nó rất là trong sạch, dù là nó có đôi lúc bị ảnh hưởng nhẹ là cơ thể mình nó chống lại cái tế bào đó, nhưng mà dù sao nó cũng sạch hơn.
Như vậy có thể hiểu là tế bào phôi thai, tế bào trưởng thành đều có mặt lợi mặt hại. Mặt lợi của tế bào phôi thai là nó tinh nguyên, nó khỏe mạnh, tức là từ nó nhân 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 lên nó còn tiếp tục nhân, gọi là phát sinh, tạo tạo mới được nhiều. Tế bào trưởng thành thì nó cũng già cỗi rồi, cái sự tái tạo của nó không nhiều bằng, cộng thêm là cái tế bào trưởng thành nó cũng bị ô nhiễm theo cái thời gian năm tháng nữa, cho nên cái khả năng tái tạo của nó không bằng tế bào phôi thai. Nhưng mà đưa một cái tế bào của phôi thai lạ vào mình đó, thì nhiều khi con người mình nó chống lại, nó phản phản xạ phản ứng lại, tại vì coi như là vật lạ. Thì nhiều người thì dễ chịu thì ok xâm nhập không sao, mà không nói gì, nhưng mà có nhiều người là rất là nhạy cảm, đưa cái gì lạ vào người thì lại quánh lung tung, thành ra nó dễ
Đúng
bị
rồi.
mất thích ứng. Thành ra đưa ngược cái tế bào, lấy cái tế bào gốc của mình ra rồi đưa ngược vào mình thì an toàn nhất, nhưng mà nó cũng có mặt này mặt kia.
Đúng rồi.
Hiểu được lợi hại của từng loại tế bào ứng dụng vào người ra sao rồi, thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, mình nói về cái tế bào gốc đó, thì trời mới nghe cái ứng dụng của tế bào gốc thì người ta gọi là liệu pháp tế bào gốc, Đó, thì nãy giờ mình đang nói về cái hai cái loại tế bào phôi thai ứng dụng như thế nào, tế bào trưởng thành ứng dụng thế nào, nhưng mà còn cái liệu pháp tế bào gốc á, thì nó ám chỉ điều gì? Thế nào gọi là liệu pháp tế bào gốc?
Liệu pháp là sao Trang?
Therapy đó bác sĩ, stem cell
Therapy
therapy, nó có phải là y học tái tạo không?
đúng, nó là đại khái là khi mà bất cứ cái người bệnh nhân đó cần cái gì, mình có thể mình đưa tế bào gốc vào để mà có thể giúp cái bộ phận đó. Nhưng mà một cái đó cũng là một cái lý do mà tại sao FDA nó chưa có chấp nhận cho cái tế bào gốc nó sử dụng nhiều ở trong nước Mỹ. Là bởi vì nếu mà muốn qua một cái chương trình FDA thì mình phải đưa ra một cái phương pháp mà bên FDA nó kêu là reproducible, tức là mình có thể mình cứ
Tái tạo lại
dù
được.
tái tạo lại được dù bất cứ một cái người bệnh nhân nào. Chẳng hạn như bây giờ mình đưa ra 1.000 người bệnh nhân bị bệnh tim, thì khi mà mình đưa cái tế bào gốc vào đó thì ít ra thì cũng phải là trên nửa con số người bệnh nhân đó cái tim nó được hồi phục lại bởi tế bào gốc. Và mình có thể mình đưa ra bằng chứng là nếu mà không bởi tế bào gốc thì cái tim này nó không phục hồi lại được, thì lúc đó FDA nó mới chấp nhận là cho sử dụng cái tế bào gốc. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái tế bào gốc á nó là một cái tế bào mà khi mà nó vào cơ thể của mình nó thấy cái gì nó sửa cái đấy, thấy gì hư rồi nó sửa cái đấy, mình không có điều khiển nó được. Thành ra trong cái thập niên 90 cho tới 2000 lẻ mấy là lẻ bốn lẻ năm đâu đó đó, thì cũng có một cái nhóm bác sĩ sản khoa cũng lấy những cái tế bào gốc đó, cũng mới đầu là cũng chích vô theo cái đường IV, vô đường máu, nhưng mà rồi thấy là nó không có giúp, rồi sau đó họ cũng chích thẳng vô tim để mà họ coi là cái tim nó có hồi phục hay không, nhưng mà rồi họ thấy cũng không có, nghĩa là reproducible, tái tạo lại được. Thành ra từ đó mà FDA nó không có cho là nó chấp nhận là đây là một cái phương pháp để mà trị liệu cho những cái người bệnh nhân, và chỉ có một cái duy nhất là những cái ung thư máu hay là những cái về mà là máu đó thì cái đó thì nó lại tái tạo lại được. Thành ra bên FDA bên y khoa thì họ dùng cái đó là cho họ chấp nhận cái đó là cho bên phần bên ung thư máu. Nhưng mà nếu mà nói thực tế thì riêng Lê Minh Đức thì trị cho những cái bệnh nhân mà bị là phong khớp xương, luôn cả những cái người mà tới là 70 mấy 80 tuổi mà bị đau đầu gối và đã mất hết mấy cái sụn của trong cái đầu gối của mình, và bác sĩ mổ đã nói là tới cái giai đoạn là cần phải mổ rồi, nhưng mà khi mà chích tế bào gốc vào thì họ lại bớt đau hơn, họ có thể họ hoạt động nhiều trở lại như là hôm xưa, và mình thấy cái kết quả của nó rất là tốt, rất là hay. Thành ra nó có nhiều một cái trị liệu nó tốt hơn những cái trị liệu khác. Và cũng như là ở bên thẩm mỹ thì cũng nhiều người dùng tế bào gốc đó để mà họ tiêm lên cái da mặt của họ để mà cho da mặt nó trẻ hơn, nó căng hơn, vân vân. Thì đó là mình thấy là nếu mà nhìn ở bên cái therapy của bên y khoa đó thì đó là những cái tác dụng mà hiện tại bây giờ mình thấy nó được phổ biến nhiều hơn, và mình thấy cái kết quả nó tốt hơn. Nếu mà nói về mà so như là tế bào gốc mà vào tim vào phổi thì hiện tại bây giờ mình không thấy nó có hiệu quả tốt bằng hoặc là nhiều bằng, nếu mà nói mà so để mà trị liệu bên bị đau nhức này kia nọ.
Bác sĩ đang nhắc tới những cái ứng dụng của tế bào gốc hiện nay trên thế giới được ứng dụng ở những cái lĩnh vực đó, nhưng những cái ứng dụng đó khắp nơi có người dùng cho thẩm mỹ, có người dùng để trị bệnh đau nhức này kia, nhưng mà không có nghĩa rằng là đó là được cái sự chấp thuận của giới y khoa chính thống về cái việc sử dụng. Tại vì tế bào gốc nó gây tranh cãi nhiều là vì nó được chấp thuận sử dụng trong một số lĩnh vực rất là giới hạn, như bác sĩ nói là chỉ về lĩnh vực máu thôi, ung thư máu thôi, nhưng mà trên thế giới thì lại ứng dụng rất là nhiều, nhiều hơn cái lĩnh vực mà nó được cho phép đó. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra đó là FDA nãy giờ bác sĩ cũng có nhắc tới, tức là cơ quan dược phẩm thực phẩm của Mỹ là cái nơi mà quản lý và cấp phép cho cái việc sử dụng những cái mặt hàng về thực phẩm cũng như về thuốc men. Thì FDA hiện bây giờ, FDA được coi là một trong những cái cơ quan uy tín nhất trên thế giới về cái vấn đề chuẩn thuận cho thực phẩm và dược phẩm. Thì tới nay họ đã chuẩn thuận cho dùng liệu pháp tế bào gốc, có nghĩa là dùng tế bào gốc để chữa trị đó, cho những cái lĩnh vực nào? Chỉ ung thư máu mà thôi, chứ còn mỹ phẩm không cho, thẩm mỹ không cho, xương khớp này kia không cho, phải không thưa bác sĩ?
Đúng đúng vậy, nhưng mà Trà My và quý khán giả phải nhớ là FDA đây á, là họ coi qua những cái tế bào gốc của phôi thai chứ không phải là tế bào gốc lớn
Chính
trưởng
thành.
thành. Tại vì cái tế tế bào gốc mà trưởng thành là những cái tế bào gốc từ cơ thể của mình nó đưa vào mình, thành ra FDA nó không có đụng vào đó. Thì ở bên FDA nó có đưa ra vài cái chương trình, nó kêu là Chapter 351A, 351B và 361. Đây là những cái chapter mà đưa ra về thuốc men hoặc là tế bào gốc. Thì nếu mà nói về những cái chapter như là chapter 361 hay là 351A, thì FDA nó đưa ra là những đây là những cái cách trị liệu qua cho thẩm mỹ. Thì nếu mà đưa qua thẩm mỹ á, thì FDA nó không có chú trọng nhiều vào, và nhiều bên chỗ phòng lab á, thì họ đưa ra họ nói là đây là những cái tế bào gốc, chúng tôi không có kêu là manipulate, tức là không có
Thao túng giả mạo gọi là sự thật là 100% tế bào gốc chứ không phải là chúng tôi giả mạo hay là làm một cách nào đó
nghĩa là chúng
để
tôi,
làm
đúng
tên
là
này.
chúng tôi không có đụng tới cái tế bào gốc đó để mà khiến cái tế bào gốc nó thay đổi nhiều. À, nghĩa là đây là những cái tế bào gốc mà chỉ là tế bào gốc thôi
Thật sự
và
tự nhiên.
nguyên nguyên thủy đó. Thì nếu mà những cái gì mà kêu là biologic mà nguyên thủy, tức là mình không có
Can
manipulate
thiệp
đó,
gì hết.
can thiệp gì hết á, thì FDA nó cũng không có nhìn vào. Thành ra đây là những cái phòng lab họ cũng đi theo cái phương pháp đó đó, để mà họ đưa ra ngoài thị trường để mà giúp cho bệnh nhân mà không có cần cái kiểm soát của FDA. Và cũng có thêm một cách nữa là nếu mà một người đó họ muốn được những trị liệu này mà bên FDA, hoặc là họ sợ là bên FDA nó cản, thì họ có thể họ qua bên Nam Mỹ, qua Ecuador, Colombia, Mexico, hoặc là có rất là nhiều người qua bên Âu Châu để mà làm từ bên Âu Châu. Thì hiện tại bây giờ là ở bên Đức, ở bên Nhật và ở bên Nam Hàn là bốn quốc gia mà là đương nghiên cứu nhiều. Dĩ nhiên là Mỹ là nghiên cứu nhiều nhất, nhưng mà cái sau đó là tới Nam Hàn và là tới bên Âu Châu, là mấy cái nơi đó là những cái nơi mà đương nghiên cứu về tế bào gốc và cái cách để mà trị liệu cho cái người bệnh nhân là nhiều nhất trên thế giới.
Tức là có sự ứng dụng của tế bào gốc ở những nơi bác sĩ liệt kê đó, như là Hàn Quốc hoặc là châu Âu đó, sự ứng dụng nó nhiều, nó rộng rãi, nó phổ biến, thấy là tràn lan, nhưng mà có nghĩa là nó được phép hay không, nó được chấp thuận của giới ban hành luật lệ hay không?
Ở bên những quốc gia đó thì nó được cái phép, nó không có phạm luật. Chỉ có bên Mỹ này thì FDA hiện tại bây giờ là họ họ không phải là họ cấm cản, nhưng mà họ tuyên bố là những cái người bệnh nhân mà đi trị liệu của đó đó thì phải cẩn thận, là bởi vì ở ngoài đó có nhiều phòng lab hoặc là bác sĩ nói là tế bào gốc có thể trị tất cả mọi bệnh, thì thực tế là nó không phải là như vậy. À, thì FDA mới nói là bây giờ mình bỏ tiền ra nhiều để mà mình đi mà trị liệu, chẳng hạn như một người bị lẫn đi, hoặc là sau khi một cái stroke đi, bị
Đột
bể mạch não, bị
quỵ.
đột quỵ, sau khi mà đột quỵ rồi cái óc của mình nó bị ảnh hưởng gì đó, thì bây giờ mình đi để mà mình đưa tế bào gốc vào để mà có thể giúp cái đó cho mình, thì FDA nó nói là không có được, là bởi
Tại
vì cái
vì
đó
chưa có cơ
không
sở
thành,
chứng minh.
đó không có cơ sở chứng minh. Và nhưng mà lại ngược lại thì cũng ngoài đó cũng có nhiều bác sĩ họ nói là không, tôi làm được. Thì riêng Steve đây cũng thấy cũng nhiều nhiều bác sĩ nói là thấy cũng quá đáng không, thì tại vì trong phòng mạch của mình á, thì một bệnh nhân tới mà họ họ nói, cũng rất là nhiều người cũng gọi tới nói tôi bị đột quỵ, hoặc là tôi bị Parkinson, hoặc là tôi bị gì gì đó, ông có thể ông nghĩ là tế bào gốc có trị liệu được không? Thì em nó cũng nói thẳng với họ là tôi chưa có thấy một cái chứng minh nào là nó giúp được, nhưng mà đây là những cái mà tôi thấy được, thì nếu mà muốn thì thử thôi, chứ tôi không có bảo đảm là đây là một cái phương pháp tốt nhất cho bạn, nhưng mà tôi có thể tôi giúp bạn được nếu mà bạn chấp nhận cái trị liệu đó với cái hiểu biết là có thể là mình bỏ tiền ra trị liệu nhưng mà rồi không có kết quả như ý.
Tức là chấp nhận làm mà biết là nó rủi ro, làm có thể là tiền mất tật mang đấy, làm cũng được gì đâu, nhưng mà nếu chấp nhận thì cứ làm thôi. Tức là cái này là cái chuyện nó hoàn toàn nó cũng chưa có phân định xác minh được là cái độ cái là hiệu quả như quảng cáo là tế bào gốc làm đẹp được hoặc cải lão hoàn đồng, trẻ mãi không già, hoặc là trị được bệnh này bệnh kia bệnh nọ thì chưa được chứng minh khoa học cụ thể, cho nên là FDA chưa công nhận những cái ứng dụng đó, kiểu vậy đúng không bác sĩ?
Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà riêng Lê Minh Đức thì cũng làm từ tiêm vào trong đường máu và cũng tiêm vào tóc và tiêm vào trên trên mặt để mà cho cái da của mình hoặc là cho cơ thể mình nó khỏe hơn. Thì mình
Bác
cũng
sĩ,
tự,
chính bản thân bác sĩ đã thử rồi.
đúng rồi, đúng rồi, mình phải thử để mà mình có gì mình còn cho bệnh nhân biết là tôi thử rồi tôi không thấy gì hết, hoặc là tôi thấy cái gì đó, hoặc là phản ứng sao. Và cũng cho luôn cho ba mẹ của Lê Minh Đức, chẳng hạn như là ba mẹ lúc nào mà bị
Bác sĩ
đau
bây giờ
hay bị đau.
chính cho bản thân mình, bác sĩ đã thử những cái bộ phận cơ thể đó rồi thì thấy kết quả ra sao, sau thời gian như thế nào?
Thì nếu mà nói về ở bên ngoài thì thấy bạn bè khen là dạo này thấy là da nó căng hơn, nó hồng hào hơn, thấy trẻ hơn. Và nếu mà nói trên tóc á, thì thấy là mỗi lần mà tắm rửa này kia nọ thì thấy tóc nó bớt rụng. Còn trong cơ thể thì thật sự ra trước đây thì Lên Đức cũng không có bệnh gì nhiều, thành ra không không có thấy khác biệt gì nhiều. Nhưng mà chẳng hạn như là má của mình thì cái lưng của hơn nó bị đau rất là nhiều. Khi mà đứng lên rửa chén hay nấu ăn gì mà cỡ chừng một tiếng đồng hồ thôi là sau đó là kể như là nằm nguyên ngày luôn đó, cứ than nó là đau này kia nọ. Nhưng mà từ ngày và đưa tế bào gốc vào á thì mẹ kể lời nói là cảm thấy khỏe hơn, không có bị đau nhức giống như lúc trước nữa. Và
Cảm
khi
ơn
mà
bác
đứng
sĩ
lên
vì
phải
thời gian có giới hạn, Trà My cũng mong là có nhiều thời gian để hỏi thăm rất là kỹ chi tiết thêm, nhưng mà vì bây giờ ngay sau đây có chương trình của câu chuyện kinh tế đó, thành ra mình cũng xin nói ngắn gọn để đưa được những cái thông tin cốt lõi nhất đến quý khán thính giả. Như vậy thì vì không có bằng chứng khoa học cụ thể, thì trong khoa học thì phải xác minh bằng bằng chứng khoa học, cho nên là FDA chưa công nhận ứng dụng tế bào gốc cho những phạm trù lĩnh vực y học hoặc thẩm mỹ nào khác ngoài ứng dụng vào việc tái tạo máu cho những bệnh nhân ung thư máu, phải không bác sĩ?
Đúng rồi, đúng
Chỉ
rồi.
mới có lĩnh vực đó thôi là được FDA công nhận chuẩn thuận, được làm đi không sao, an toàn, yên tâm. Còn những lĩnh vực khác vì chưa có bằng chứng khoa học cho nên họ chưa chấp thuận, nhưng mà như vậy thì cũng khiến cho người ta cũng suy nghĩ là không những là chưa có những bằng chứng khoa học mà có thể có chăng những cái nguy cơ rủi ro tiềm ẩn khiến cho nó chưa được chấp thuận hay chăng, thì những rủi ro với những cái liệu pháp mà được ứng dụng ngoài kia đầy rẫy như vậy mà chưa được chấp thuận thì khách hàng, bệnh nhân sẽ phải đối diện với những rủi ro gì thưa bác sĩ?
Trong những cái rủi ro mà nguy cơ nhất mà bên FDA đưa ra thì tất nhiên là bị ung thư, bởi vì cái tế bào gốc nó có thể trở thành bất cứ một cái tế bào nào. Thì nếu mà nó trở thành bất cứ tế bào nào mà nó đi lạc đường thì nó có thể đưa đến là ung thư, thì cái đó lúc nào mình cũng là lo nhiều nhất. Còn những cái phản ứng phụ á, thì riêng Lê Đức thấy là chẳng hạn như là một người bệnh nhân đó nó bị kêu là rejection, tức là cái cơ thể nó đánh lại cái tế bào đó. Thì mình thấy người đó bị sốt qua đêm, thì ngày hôm sau thì trở lại bình thường, không bị sốt nữa. Thì trong mấy năm và trong mấy trăm bệnh nhân mà đã trị liệu rồi thì cái đó là cái trong đó thấy là hai người bệnh nhân là bị sốt qua đêm, còn mấy người kia thì chưa thấy gì hết.
Như vậy là cái phản ứng phụ mà cái rủi ro cao nhất của cái việc ứng dụng tế bào gốc mà chưa được chấp thuận trong những lĩnh vực chưa được chấp thuận có thể là ung thư.
Đúng rồi.
Ngoài những cái rủi ro mà phản ứng phụ cơ thể bị đào thải, cơ thể phản ứng lại kích lại thì có thể gây ung thư, tại vì nó có thể nó phát triển loạn xạ hoặc là nó phát triển thành tế bào ung thư chẳng hạn.
Đúng
Thì đó
rồi,
là cái
đúng
rủi
rồi.
ro rất là quan trọng, mà quý vị nếu mà nghe tới tế bào gốc đừng có tưởng nó là 100% là tốt hết, 100% là cải lão hoàn đồng, 100% là đây là thuốc tiên thần dược, mà nó phải có những cái hệ lụy đi kèm mà mình hiểu rõ đó thì mình có thể bảo vệ được sức khỏe và cân nhắc tốt nhất, lựa chọn tốt nhất cho bản thân của mình. Tại vì rất là nhiều người hiện nay nghe quảng bá rầm rộ chích tế bào gốc vô là tôi cứ trẻ hoài như em bé vậy đó, da khỏi nhăn rồi bệnh này bệnh kia bệnh nọ, có nhiều người đưa cả gia đình đi ra nước ngoài để chích tế bào gốc là để mà được cơ thể khỏe mạnh, không bệnh không tật gì hết, coi như là sống mãi không già đó. Thì cái đó cũng rất nguy hiểm, là vì chưa có bằng chứng khoa học và chưa được sự chấp thuận 100% đầy đủ chính xác của giới khoa học giới thẩm quyền khoa học, tức là ví dụ như FDA hoặc là những cơ quan WHO, tổ chức y tế thế giới v.v. thì cái chuyện mà chọn lựa sử dụng phải rất là cân nhắc. Tại vì ngoài kia thì ứng dụng tràn lan, nhưng mà mỗi một người nếu mà muốn sử dụng nó thì cần phải hiểu biết tối đa nhất có thể để mình có được cái phương pháp sự lựa chọn thông minh và an toàn cho sức khỏe. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chương trình thật sự là còn rất là nhiều những thắc mắc muốn được giải tỏa về tế bào gốc. Quý vị ở đây cũng có rất là nhiều những câu hỏi, nhưng mà đã hết thời gian rồi. Xin trả lời một câu cho quý vị trước khi mình rời chia tay đoạn chương trình, thưa bác sĩ. Tế bào gốc lấy từ nước ối, phôi thai, rốn trẻ em, huyết tương người lớn, của người trưởng thành, cái nào tốt nhất? Thì nãy bác sĩ có nói là phôi thai tốt nhất phải không ạ?
Đúng rồi. Phôi thai nó là cái tế bào gốc sạch nhất trong những cái tế bào mà mình đã tới những cái trong cái nguồn gốc mà Trà My mới vừa đưa ra, hoặc là quý khán giả mới là biết vào để hỏi.
Dạ. Thì khoa cũng học như... chưa. Dạ. Câu hỏi tiếp theo là khoa học chưa thể chế ra tế bào gốc được phải không bác sĩ?
Nếu mà nói mà chế ra thì mình phải hỏi là cái chế ra nghĩa là sao, nghĩa là lấy một tế bào thường để mà quay nó lại thành tế bào gốc hay là sao? Nếu mà nói cái câu hỏi đó thì cái tế bào trưởng thành, tế bào gốc trưởng thành thì cũng là một cái tế bào là mình chế ra, là tại tại vì mình lấy từ một con người và mình nhơ nó lên để mà mình đưa nó lại. Còn nếu mà nói mà lấy từ chẳng hạn như là một cái tế bào mỡ hoặc tế bào tim để mà biến nó trở thành một cái tế bào gốc thì lúc đó cái đó là chưa, mà chắc là sẽ mãi mãi không không được.
Dung Nguyễn hỏi là tế bào gốc lấy ở đâu ra, thì hồi nãy trên đầu chương trình mình đã có trình bày rất là kỹ rồi. Sau cái chương trình trực tiếp này, quý vị có thể nghe lại để có được những thông tin kỹ hơn cho mình trên Facebook và YouTube của đài VOA, VOA tiếng Việt ở trong Facebook và VOA tiếng Việt video. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì thời lượng có hạn. Trà My xin hẹn gặp lại quý khán thính giả và bác sĩ Đức vào chương trình kỳ tới. Mình sẽ có rất là nhiều thời gian và cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn về tế bào gốc và những ứng dụng của tế bào gốc hiện nay trong lĩnh vực thẩm mỹ tới đâu, lợi hại ra sao, trong lĩnh vực trị liệu y khoa tới đâu, lợi hại ra sao. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên chương trình tối thứ sáu mỗi tuần, bắt đầu từ 9:30 tối giờ Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Steve Lê hoặc là bác sĩ Đức Lê rất là nhiều từ Texas đã dành thời gian và những thông tin bổ ích cho chương trình hôm nay.
Cảm ơn Trà My.
Xin cảm ơn bác sĩ, xin hẹn tái ngộ cùng.